chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Đừng đi với Chúa không rời, nhờ lời Chúa sáng soi hoài, bao vinh hiển mãi trọn đời phú tôi rồi. Nhờ vững ý Chúa trên trời, Ngài luôn dẫn dắt không rời, đồng cùng
chào quý vị. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Lời Chúa được ghi lại trong Kinh Thánh. Xin kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa được rao giảng qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Chúa ơi, chúng con tha thiết nài xin Thánh Linh của Ngài phán vào lại chúng con mỗi người. Là xin Chúa Thánh Linh tuôn tràn quyền năng của Ngài xuống trên chúng con qua lời của Ngài. Và cầu Chúa cho lời của Chúa được ghi tạc vào lòng dân sự của Chúa, mỗi người đang lắng nghe trong giây phút này. Chúng con này xin Thánh Linh của Chúa cai quản ở trong nhà Chúa trong giây phút này. Chúng con cầu xin những điều này ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Amen.
Thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ bắt đầu với lại loạt bài về sách Daniel, lời tiên tri ở trong ngày cuối cùng. Hôm nay chúng ta sẽ là bài đầu tiên, và đề tài hôm nay sẽ là sao trời bụi đất. Sao trời, từ ở trên sao trời cao vút trở thành bụi dưới đất rất là thấp, và là đi ngược trở lại sao trời. Daniel đoạn 1, thưa quý vị, Daniel đoạn 1 ở trong Cựu Ước trang 993, thì kính mời quý vị có Kinh Thánh cùng nhau theo dõi với tôi trong giây phút này. Daniel đoạn 1. Năm thứ 3 về đời Jehoiakim vua Juda, thì Nebuchadnezzar vua Babylon đến thành Jerusalem và vây lấy. Chúa phó Jehoiakim vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người Nebuchadnezzar, đem khí mạnh ấy về đất Sinea vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Vua truyền cho Asbena là người cầm đầu các hoạn quan mình lấy ở trong con cái dân Israel, ở trong dòng vua và trong hàng quan sang, mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông biết về khoa học và có thể đứng chầu ở trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người Canđê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ sẽ đứng chầu ở trước mặt vua. Ở trong bọn đó có Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah là thuộc về con cái Judah. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên Belteshazzar, cho Hananiah tên Sadrach, cho Mishael tên Meshach và cho Azariah tên Abednego. Và Daniel quyết định ở trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua. Cho nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến cho Daniel được ơn và thương xót ở trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: ta sợ vua là chủ ta đã chỉ định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tiêu tụy hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao? Daniel bằng nói cùng Hamansa và người làm đầu, mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah rằng: tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông ở trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước. Sau đó sẽ nhìn nét mặt của chúng tôi với nét mặt của những kẻ trai trẻ ăn đồ ăn ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy. Hamansa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, thế mặt của họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hamansa cắt phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau. Và Đức Chúa Trời ban cho 4 người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng ở trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Daniel cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao. Đến kỳ vua định sẽ đem họ đến thì người làm đầu hoạn quan dắt họ đến trước mặt Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện cùng họ và trong hết thảy bọn họ không thấy ai bằng Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah. Vậy họ được đứng chầu ở trước mặt vua. Và khi vua hỏi họ những câu hỏi về sự khôn ngoan, sáng suốt thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 những đồng bóng và thuộc sĩ ở trong cả nước mình. Vậy Daniel cứ ở đó cho đến năm đầu đời vua Siru. Quý vị, hoạn nạn gian nan khó khăn là một điều huyền bí ở trong đời sống. Và nhiều lúc chúng ta đặt câu hỏi: tại sao có hoạn nạn, tại sao có khó khăn, tại sao đau đớn, đau khổ xảy ra, và đặc biệt là xảy ra cho những người trung kiên tín với Chúa, những người làm điều tốt. Nhưng chúng ta biết một điều là nếu không có hoạn nạn, chúng ta không thể nào học được ở trong đời sống này. Không có hoạn nạn, chúng ta sẽ không lớn được, không trưởng thành được. Đất có tan vỡ ra thì người ta mới có hoa quả để mà sống, để mà ăn. Có phải vậy không? Đất có tan vỡ ra, mây có tan vỡ ra thì chúng ta mới có nước mưa để mà uống. Hạt gạo có bị nấu mềm đi thì con người mới có cơm để mà ăn, có bánh để mà sống. Và lòng người có tan vỡ ra, chúng ta mới nhận ra Đức Chúa Trời toàn năng trong đời sống của chúng ta. Cách đây nhiều năm, người ta tìm được ở tại Phi Châu có một cái hạt kim cương gọi là đẹp nhất ở trong lịch sử của nhân loại. Hạt kim cương này được dâng lên cho Hoàng đế Anh Quốc và được đặt ở trên cái vương miện của nhà vua, của Hoàng đế Anh Quốc. Nhà vua gửi hạt kim cương đó đến một người thợ mài dũa nổi tiếng ở tại Amsterdam để được mài dũa hạt kim cương đó ra. Sau nhiều tuần lễ nghiên cứu kỹ cái viên kim cương đó, người ta vẽ ra những cái mô hình, những cái nét, đường nét ở trong viên kim cương đó. Từng đường nét, từng vết nứt, từng cái nét của viên kim cương được nghiên cứu một cách cẩn thận. Và cuối cùng người thợ vẽ một cái chữ V lên ở trên cây hạt kim cương đó. Rồi ông mới dùng cái dụng cụ của mình, ông đặt vào ngay cái chỗ chữ V đó, ông đóng vào một cái thật là mạnh. Và khi ông đóng vào đó, viên kim cương bây giờ tách ra làm hai. Cái hạt kim cương nó tách ra làm hai, làm hai mảnh kim cương. Và bây giờ hai mảnh kim cương này còn toàn vẹn đẹp hơn là cái hạt kim cương lớn kia nữa. Người thợ đóng vào cái viên kim cương nó không phải là một cái lỗi lầm, nhưng mà ông có tính toán suy nghĩ cẩn thận rõ ràng. Quý vị, chính nhờ cái độc đó mà viên kim cương nó trở nên trọn vẹn, đẹp đẽ và chiếu sáng hơn. Và nhiều lúc ở trong đời sống của chúng ta, Đức Chúa Trời để cho chúng ta nhận những cú đấm thật là mạnh, những cú đấm làm cho chúng ta choáng váng mặt mày, những cú đấm và những giây phút làm cho máu chúng ta tuôn ra, thần kinh của chúng ta co rúm lại, tinh thần của chúng ta thốt lên những tiếng đau thương thống hối. Chúng ta cảm thấy Chúa không yêu thương chúng ta, Chúa từ bỏ chúng ta. Nhưng quý vị, sau đó, sau những cú đấm đó, sau những gian nan đó, Chúa cho chúng ta trở thành những viên kim cương quý giá, đắt tiền cho danh Chúa. Cho nên đừng nghi ngờ phương pháp của Chúa, đừng chống đối chương trình của Ngài. Chúa biết điều gì tốt nhất cho chúng ta. Trở lại cái thánh vơ tư sách Daniel, quý vị, chúng ta đọc những câu đầu ở trong Daniel: vua Jehoiakim, vua của Juda, Juda là dân sự của Đức Chúa Trời, những người tin Chúa, bị vua Nebuchadnezzar là vua của Babylon tới tấn công và lấy hết tất cả khí dụng ở trong nhà của Chúa, trong đền thờ của Chúa, đem về Babylon để ở trong đền thờ của thần Marduk, và bắt những con cái của dân Juda là những người tin Chúa để đưa về Babylon. Quý vị, tại sao có điều đó xảy ra? Tại sao Chúa để hoạn nạn này, cú đấm nảy lửa này ở trên dân sự của Ngài? Thưa quý vị, nếu chúng ta đọc lại trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy ở trong sách 2 Sử Ký đoạn 36 câu 5 đến câu 8 lý do tại sao Chúa lại để những cú đấm nảy lửa này xảy ra cho dân sự của Chúa. 2 Sử Ký đoạn 36 câu 5 đến câu số 8 và câu 14 đến câu số 21. Chúng ta đọc nguyên cái đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao Chúa lại để hoạn nạn xảy ra cho dân sự của Chúa. Tại sao Giu-đa là dân sự, dân trung tín của Chúa, là dân mang danh Chúa, lại bị thất bại, bị bắt làm cầm tù, bị thua ở trong trận chiến này? Jehoiakim được 25 tuổi lên ngôi làm vua, người cai trị 11 năm ở tại Jerusalem và làm điều ác ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của người. Làm điều ác, vua Jehoiakim làm điều ác. Nebuchadnezzar vua Babylon đi lên hãm đánh người, xiên người lại và dẫn người đi qua Babylon. Và Nebuchadnezzar cũng đoạt lấy đem về Babylon những khí dụng của đền Đức Giê-hô-va, rồi để lại trong miếu người ở tại Babylon, các công việc khác của Jehoiakim, vân vân. Tại vì vua Jehoiakim làm điều ác, từ bỏ Đức Chúa Trời của mình, làm điều ác, thờ thần tượng, thờ thần Ba-an, làm những điều ác, cho nên Đức Chúa Trời phải để chuyện này xảy ra. Đọc tiếp với tôi câu số 14. Những thầy tế lễ cả và dân sự đều theo những sự gớm ghiếc của các dân ngoại bang mà phạm tội lỗi nhiều quá đỗi, làm cho ô uế đền của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã biệt riêng ra thánh ở tại Jerusalem. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng vì có lòng thương xót dân sự và đền của Ngài nên hằng sai sứ giả đến cùng chúng. Nhưng chúng nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời, khinh bỉ các lời phán của Ngài, cười nhạo những tiên tri của Ngài, cho đến nỗi cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự của Ngài, chẳng còn phương chữa được. Vì vậy Đức Chúa Trời đã khiến vua Can-đê lên hãm đánh chúng. Người dùng gươm giết những trai trẻ của chúng ở tại đền thánh họ. Người chẳng thương xót đến hoặc trai trẻ hoặc nữ đồng trinh, hoặc già cả hay là kẻ đầu bạc. Ngài phó hết thải vào tay của vua Kem Đê. Khi các khí dụng nhỏ và lớn của đền Đức Chúa Trời, các bửu vật của đền Đức Chúa Va, các bửu vật của vua và của các quan trưởng vua, cả thải đều bị đem qua Babylon. Chúng đốt đền của Đức Chúa Trời, đánh đổ vách thành của Jerusalem, lấy lửa đốt các cung điện và phá hủy các khí dụng tốt đẹp của nó. Phàm ai thoát khỏi gươm thì người ta bắt đem qua Babylon. Chúng làm tôi mọi cho người và cho con trai người cho đến đời nước Pharisơ hưng khởi, để làm ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán rằng, tức cho đến khi sứ được hưởng các năm Sa-bát của nó, vì trọn lúc sứ bị bỏ hoang thì dường như giữ Sa-bát cho đến khi mãn hạn 70 năm. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời gửi các đấng tiên tri, gửi các sứ giả của Chúa tới để cảnh cáo dân Israel, cảnh cáo vua Israel, vua Giu-đa, nói họ đi sai con đường của Chúa và kêu gọi họ quay trở về với Đức Chúa Trời. Nhưng họ chế nhạo, chửi mắng và bắt bớ các tôi tớ của Chúa, và cuối cùng Chúa phải để cho vua Babylon đi tới tấn công Jerusalem, phá hủy Jerusalem, lấy những khí dụng trong đền thờ của Đức Chúa Trời đem về ở tại Babylon, và bắt những người nào còn sống sót đem trở về để làm phu tù tại Babylon. Tại vì họ từ chối lời của Chúa, cho nên Chúa phải để chuyện này xảy ra sau những lần Đức Chúa Trời đã cố gắng. Và cuối cùng Chúa phải để cho dân sự của Chúa, phó dân sự của Chúa vào ở trong tay vua Babylon. Quý vị, người ta thường nói rằng kính thánh tà, chứ tà không bao giờ thánh chính. Nhưng ở trong câu chuyện này, chuyện gì xảy ra? Vua Babylon tượng trưng cho ta, tượng trưng cho những tôn giáo lộn xộn đi theo ý người, nghịch lại Đức Chúa Trời, nhưng mà lại thắng vua Giu-đa là dân sự của Đức Chúa Trời. Người ta nói rằng chính thắng tà, nhưng ở đây chúng ta thấy tà thắng thắng chính. Quý vị, ở trong câu chuyện này không phải tà thắng chính, ở trong câu chuyện này không phải tà thắng chính, mà Đức Chúa Trời toàn năng phó dân sự của Chúa vào ở trong tay của vua Nebuchadnezzar. Đức Chúa Trời phải phó dân sự của Ngài, phó những người tượng trưng cho chính giáo vào ở trong tay tà giáo. Lý do là dân sự chính giáo không trung tín với Chúa, không lắng nghe lời của Chúa. Nếu Đức Chúa Trời không phó thác vua Giu-đa vào ở trong tay của vua Babylon, thì vua Babylon có làm gì được không? Vua Babylon sẽ không làm gì được hết. Đức Chúa Trời đã phó dân sự của Chúa vào ở trong tay của Babylon. Và thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta có những giây phút hoạn nạn xảy ra. Tôi không nói rằng tất cả hoạn nạn đều vì chúng ta cãi lại lời Chúa. Có thể chúng ta vâng theo lời Chúa và chúng ta gặp hoạn nạn. Có thể chúng ta làm theo điều răn của Chúa và chúng ta gặp bắt bớ. Có thể tôi vâng theo điều răn của Chúa, tôi giữ ngày Sa-bát và tôi bị chủ không cho tôi làm công việc, tôi mất hẳn làm. Có thể chuyện đó xảy ra. Nhưng mà điều mà tôi muốn nói với quý vị, tất cả mọi hoạn nạn xảy ra cho đời sống của chúng ta, nếu Chúa cho phép xảy ra, dù cho bất cứ nguyên nhân gì mà Chúa cho phép hoạn nạn xảy ra cho chúng ta, Chúa luôn luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Chúa huấn luyện chúng ta để đưa chúng ta lên ở vai trò tốt nhất. Và quý vị, khi dân Giu-đa bị bắt bớ, những người còn sống sót lại bị bắt bớ làm vô tù trở về Jerusalem, ở trong số những người bị bắt bớ đó có những thanh niên thiếu niên. Và lúc này Daniel có thể là khoảng, tôi nghĩ từ khoảng 14 cho đến 17 tuổi. Tại vì tới năm đầu đời của vua Siru, Daniel bây giờ vẫn còn tiếp tục làm tể tướng của nước Medo-Ba-Tư, đế quốc Medo-Ba-Tư. Và Daniel bây giờ là trên 90 tuổi. Cho nên khoảng thời gian mà Daniel bị bắt làm phu tù cho đến đầu đời của vua Siru là trên 75 năm. Cho nên Daniel phải từ lúc này là Daniel 15 tuổi. 15 tuổi Daniel và các bạn của mình Khoảng 15 tuổi, Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah là những người trẻ tuổi thiếu niên bị bắt làm vô tù đưa trở về Babylon. Họ trước đây họ là con cái của dòng vua, con cháu của hoàng tộc. Họ là những người ở trong giai cấp cai trị, họ được ở trong cái gia đình sung sướng. Và bây giờ họ bị bắt trở về làm phu tù ở tại Babylon. Họ từ sao trời, bây giờ họ trở thành bụi đất. Họ bị bắt trở về làm phu tù ở tại Babylon. Và chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Nhà vua cho chọn những người trai trẻ khôn ngoan, mặt mày sáng sủa, để dạy tất cả cung cách, dạy tất cả những học thức, dạy tất cả những khoa học của người Babylon, để đưa lên làm vua, để làm quan sau này giúp nhà vua cai trị. Và bốn người Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah được chọn để vào ở trong trường đại học của hoàng gia, để được vua nuôi dưỡng học trong vòng 3 năm, để sau này ra làm quan giúp vua. Bây giờ họ được, họ là phu tù, nhưng bây giờ họ được có đặc ân. Nhà vua đưa chọn cho họ, quý vị. Nếu chúng ta bị bắt làm phu tù, chúng ta đang ở trong một gia đình sung sướng, bị bắt làm phu tù, bị đày về, và trên con đường chúng ta bị đưa về tại Babylon, đi cả hàng ngàn dặm, bị kéo đi như vậy, và chúng ta bị đưa về ở trong tù, và chúng ta, vua chọn chúng ta lên để làm những người được học, có đặc ân, được hứa hẹn cho tương lai. Quý vị cảm thấy như thế nào? Ở đây là một sự vui mừng. Có thể ở trong giai đoạn Daniel và các bạn bị bắt, tôi chắc chắn chuyện này có xảy ra. Daniel và các bạn bị bắt ở trên đường, khi mà vua canh đê, vua Babylon bao vây Jerusalem, khi mà Jerusalem bị sụp đổ, khi mà các Daniel và các bạn của mình bị đưa về, tôi nghĩ họ cầu nguyện rất nhiều với Chúa. Họ cầu nguyện rất nhiều với Chúa. Và ngay giây phút này, họ được nhà vua chọn để lên học trường hoàng gia của hoàng cung. Quý vị, đối với họ, đó là một sự đáp lời cầu nguyện của Chúa. Họ có thể cho đó là một sự đáp lời cầu nguyện của Chúa. Họ được đặc ân. Quý vị, có ai trong chúng ta những giây phút chúng ta khó khăn, những giây phút chúng ta gặp hoạn nạn, những giây phút chúng ta ở trong thế cùng, chúng ta không biết được cách nào để giải thoát được, ma quỷ thế gian đem đến cho chúng ta những cái giải pháp rất là tốt để cho chúng ta thoát ra được, và chúng ta sẽ nghĩ rằng đó chính là lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đáp lời. Chúng con bị bắt làm phu tù, bây giờ nhà vua chọn chúng con vào trong đại học hoàng gia. Đây là sự đáp lời của Chúa. Daniel có thể nghĩ như vậy. Nhưng mà trong cái thánh ghi lại, Daniel và các người bạn từ chối đặc ân của nhà vua. Tôi sẽ đi tới tại sao từ chối. Bây giờ trở lại với tôi, thưa quý vị, trở lại với tôi. Tại sao Daniel và các bạn của mình, những người khoảng 15 tuổi, 14, 15, 16 tuổi, có đủ sức mạnh để chống trả lại một vị vua uy quyền nhất thế giới lúc bây giờ? Và quý vị biết rằng vua Nebuchadnezzar là một vị vua khôn ngoan, lịch sử đưa lại đây là một vị vua đầy uy quyền khôn ngoan, cai trị trên toàn thế giới, và chưa có một vị vua nào trong Babylon có thể sánh bằng Nebuchadnezzar. Và sự khôn ngoan của Babylon cho đến ngày hôm nay vẫn còn ảnh hưởng ở trên thế giới của chúng ta. Và Daniel, Mishael, Ananias, Azariah, ba người bạn của Daniel có thể can đảm để chống lại vua Nebuchadnezzar, chống lại lệnh truyền của vua Nebuchadnezzar. Điều gì khiến cho họ có thể đứng vững được như vậy? Những người 14, 15, 16 tuổi có thể chống lại một vị vua uy quyền nhất thế giới. 14, 15, 16 tuổi có thể chống lại lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ. ngày hôm nay, điều gì khiến họ như vậy? Daniel, Daniel có nghĩa là gì? Daniel có nghĩa là Đức Chúa Trời xét xử cho tôi. My judge, the Lord is my judge. Đức Chúa Trời là đấng xét xử tôi. Hananiah có nghĩa là Đức Chúa Trời nhân từ với tôi. Merciful to me, a gracious to me. Mishael có nghĩa là Đức Chúa Trời, người giống như Đức Chúa Trời, the one who is like God. Asheria có nghĩa là Chúa là đấng phù hộ tôi, my helper. Đức Chúa Trời là đấng xét xử tôi, Đức Chúa Trời là đấng nhân từ với tôi, Đức Chúa Trời là đấng, tôi là người giống như Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là đấng phù hộ tôi. Quý vị, tên của những người này được ai đặt cho? Tên của những người này được ai đặt cho? Những tên này do cha mẹ của những thanh niên này đặt cho. Đặt cho, có phải vậy không? Cha mẹ của họ đặt cho họ tên Daniel, tên Hananiah, tên Mishael, tên Azariah. Đức Chúa Trời là đấng xét xử tôi, Đức Chúa Trời là đấng phù hộ tôi, Đức Chúa Trời là đấng nhân từ đối với tôi, Đức Chúa Trời là đấng mà tôi muốn trở thành giống như Ngài. Quý vị, tôi nói với quý vị lý do tại sao bốn người bạn, ba người bạn của Daniel và Daniel, bốn người trẻ tuổi này có đủ sức mạnh để đứng vững lại chống lại lệnh nhà vua, giữ vững lập trường. Lý do tại vì họ có những người cha mẹ có lòng tin kính Chúa. Quý vị có biết không? Khi cha mẹ đặt tên cho con, bày tỏ những ước mơ của cha mẹ, bày tỏ được trình độ đức tin của cha mẹ. Nghe tên con, nghe tên con là biết cha mẹ có ý muốn như thế nào về Chúa, về đức tin. Cho nên bốn người trẻ tuổi này có được những người cha mẹ có đầy dẫy đức tin ở trong Chúa. Họ muốn con của họ giống như Chúa, họ muốn con của họ tôn thờ Chúa, nhờ cậy vào Chúa, bước đi theo Chúa, tôn trọng Chúa là đấng xét xử mọi sự. Họ có ước mơ, họ có niềm tin là đặt ở trên con cái của họ. Cho nên bây giờ khi con cái của họ bị bắt làm phu tù, con cái của họ vẫn đứng vững để chống lại một vị vua uy quyền nhất thế gian ngay ở trong giây phút này. Nhờ đức tin của cha mẹ, Kinh Thánh nói rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già nó cũng sẽ không lìa khỏi con đường đó. Khi quý vị nhìn tên của con cái, quý vị biết được đức tin của cha mẹ. Khi quý vị nghe tên của con cái, quý vị biết được đức tin của cha mẹ ở trong Chúa. Cha mẹ của bốn người trai trẻ này đã gửi gắm tất cả niềm tin ở trong cái tên mà đặt cho họ, và cái đức tin này được lớn lên ở trong đời sống của họ. Và bây giờ họ bị bắt về làm phu tù, dù nhà vua cho họ một cái đặc ân, một sự cám dỗ ma quỷ đưa ra, nhưng mà họ vẫn quyết một lòng làm điều gì? Trung tín với Chúa. Họ nhờ đức tin từ cha mẹ. Những người làm cha làm mẹ, quý vị sẽ không thể nào ngờ được ảnh hưởng của quý vị ở trên con cái của mình. Quý vị sẽ không thể nào ngờ được những đứa bé 14, 15, những thiếu niên 14, 15, 16 tuổi, khi thấy được đức tin ở trong cha mẹ, nó sẽ dám sống để chống trả lại tất cả những sự cám dỗ trong thế gian. Không có một quyền lực nào có thể chiến thắng được nó hết. Khi nó được lớn lên ở trong đức tin của cha mẹ, nó có thể đứng vững để chống lại ở trong thế gian những thanh thiếu niên trong hội thánh Young People. Tuổi trẻ nhớ điều đó. Tuổi trẻ có đức tin ở trong Chúa, tuổi trẻ sẽ đứng vững để chống trả lại. Và 14, 15, 16, 17 tuổi có thể đứng vững được. Đừng nói rằng tôi quá trẻ. Đừng nói rằng con còn trẻ quá, con còn nít. Có nhiều lúc tuổi trẻ còn đứng mạnh hơn là người lớn nữa, theo kinh nghiệm của tôi. Phải không thưa quý vị? Có chuyện gì xảy ra? Sau đó, khi nhà vua chọn Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, chọn vào trong những người sẽ được huấn luyện lên để làm quan, để được học, để làm quan sau này. Nhà vua cho họ, Kinh Thánh ghi lại rằng bây giờ họ được cái đặc ân uống rượu ngon của vua uống và ăn đồ ăn ngon của vua ăn. Quý vị, nhà vua ăn những đồ ăn gì? Quý vị biết vua chúa ăn những đồ ăn gì không? Vua chúa phải ăn những bữa ăn bổ dưỡng ngon miệng nữa phải không? Chẳng những ngon mà bổ nữa, có phải vậy không? Vua chúa ăn những đồ ăn ngon và bổ, uống rượu ngon của nhà vua nữa. Cho nên đây là một đặc ân. Vua chúa phải được bảo vệ sức khỏe của họ, họ phải được cung cấp thức ăn để bảo vệ sức khỏe của họ. Cho bây giờ thức ăn của nhà vua được đưa ra cho các thanh thiếu niên này để ăn. Và cái thánh ghi lại Daniel với các người bạn mình làm gì? Câu số 8, và Daniel quyết định ở trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống. Tất cả những đồ ăn ngon đó, cao lương mỹ vị đó, những đồ ăn mà người ta nói rằng bổ theo tiêu chuẩn của thế gian, những đồ ăn mà giúp ích cho những nhà cai trị vị vua lớn nhất thế giới lúc bây giờ là Nebuchadnezzar, trước mặt của những thanh niên này, thiếu niên này, đối với họ đi nghịch lại lời của Chúa, và đó là đồ ăn ô uế. Họ quyết định không để cho thân thể của họ bị ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống. Quý vị có biết khi từ chối mệnh lệnh của vua Nebuchadnezzar đưa ra có nghĩa là gì không? Có nghĩa là những thanh niên này sẽ chết. Đây là một đặc ân, một cơ hội quý báu để cho họ lên ngôi cao, lên địa vị cao, được giàu có, được sung sướng, được có uy quyền trên toàn đế quốc Babylon lúc bây giờ. Đây là một đặc ân quý vị, một đặc ân, một sự giàu có, một sự hứa hẹn cho tương lai. Tất cả tương lai của họ nằm ở trong sự hứa hẹn này. Nhưng mà bây giờ họ thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là tiếp nhận đặc ân của thế gian. Họ thà trung tín với Đức Chúa Trời hơn là quyết định tiếp nhận đặc ân của thế gian. Quý vị, chúng ta tiếp nhận điều gì? Khi chúng ta nhận được sự hứa hẹn, khi chúng ta có được những quyền lợi mà thế gian ban cho, và những quyền lợi đó đi nghịch lại lời của Đức Chúa Trời, quý vị làm điều gì? Quý vị làm điều gì? Quý vị từ chối. Từ chối làm người ta buồn lòng. Từ chối sẽ mất cơ hội. Từ chối sẽ không còn có cơ hội tiến thân. Từ chối sẽ bị xử tử hình. Từ chối sẽ bị bỏ vào trong ngục. Nhưng mà ở đây các người bạn của Daniel đã làm gì? Quý vị, họ từ chối. Họ thà trung tín với Đức Chúa Trời hơn là chấp nhận quyền lợi của thế gian. Có bao nhiêu người trong chúng ta có thể nói như vậy? Có bao nhiêu người trong chúng ta thể nói rằng con thà mất thế gian hơn là con mất Chúa? Con thà làm buồn lòng người ta hơn là con mất đi một buổi thờ phượng với Chúa? Con thà làm buồn lòng con người hơn là con mất đi một ngày thánh giữa con với Chúa? Thưa quý vị, đọc lại với tôi câu số 8. Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến cho Daniel được ơn ở thương xót ở trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: ta sợ vua là chủ ta đã chỉ định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua thấy mặt mày các ngươi tiều tụy hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao? Daniel bằng nói với Haman-sa và người làm đầu hoạn quan đã khiến là người làm đầu hoạn quan mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Anthania, Misael và Asaria rằng: tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông ở trong 10 ngày cho chúng tôi chỉ ăn rau
uống được.
Quý vị thấy những bước mà Daniel làm không? Khi Daniel và các người bạn bị đặt vào trong trường hợp của sự cám dỗ, của sự hứa hẹn của thế gian, và họ sẽ bắt tuân lời của Chúa vì những sự hứa hẹn này, điều đầu tiên họ làm là gì? Họ quyết định ở trong lòng. Điều đầu tiên họ làm là họ quyết định ở trong lòng của họ sẽ không bị ô uế bởi đồ ăn ngon của nhà vua và bởi rượu nhà vua uống. Điều đầu tiên mà chúng ta cần làm khi chúng ta đứng ở trước cám dỗ, đứng ở trước những hứa hẹn làm cho chúng ta không vâng theo lời của Chúa nữa, điều đầu tiên chúng ta làm là làm gì? Quyết định ở trong lòng. Ask yourself, hỏi chính chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn nghe theo lời của Chúa, vâng theo lời của Chúa, sống theo lời của Chúa, hay là chúng ta muốn làm hài lòng con người, đi theo ý của thế gian, đi theo truyền thống của thế gian? Quý vị, đừng xin, đừng cầu nguyện với Chúa, đừng xin Chúa có phép lạ, đừng yêu cầu ai cầu nguyện cho mình hết. Tất cả những lời cầu nguyện đó đều vô ích, cho đến khi chúng ta phải làm điều đầu tiên là quyết định. Quyết định. Make up your mind. Làm sự quyết định ở trong lòng chúng ta trước. Quý vị có thể bị lỗ, nhưng mà sau đó chúng ta biết Chúa không để chúng ta lỗ. Chúng ta phải quyết định. Có nhiều người gặp sự khó khăn, có nhiều người đứng ở ngã ba đường không biết đường nào để đi. Họ không biết lý do tại sao. Họ không đi được lý do tại sao. Tại vì họ không quyết định. Chúng ta phải quyết định, và cái quyết định của chúng ta, con cái Chúa, dân sự của Chúa là gì? Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Thà làm theo lời Đức Chúa Trời hơn là làm theo lời đòi người. Thà nghe theo lời Đức Chúa Trời hơn là làm theo ý của con người. Chúng ta phải quyết định ngay điều đó. Chúng ta muốn làm gì? Trước khi Chúa hành động, trước khi người khác có thể giúp chúng ta được, chúng ta phải quyết định. Tôi lặp đi lặp lại, chúng ta phải quyết định. Và Daniel quyết định ở trong lòng, không chấp nhận những điều này. Quý vị, quyết định rồi thì tất cả những điều khác trở thành vô nghĩa. Quyết định ở trong lòng. Ở trong sách Gia-cơ, lặp lại với tôi, sách Gia-cơ đoạn 1, Hebrew Gia-cơ trong Tân Ước, Gia-cơ đoạn 1 câu 6, Kinh Thánh nói như thế nào? Đoạn 1 câu 6 trở đi trang 286. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình đã lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Người không quyết định, người lừng chừng, người lừng khừng, người phân tâm sẽ không lãnh được một điều gì từ nơi Chúa hết. Chúa sẽ không hành động gì hết. Chúng ta phải quyết định, chúng ta phải có lập trường rõ ràng, dứt khoát, có lập trường. Cho nên trước hết phải có lập trường, quyết định ở trong lòng. Và sau khi đã có lập trường rồi, có chuyện gì xảy ra? Điều kế tiếp Daniel làm là gì? Câu số 8 phần B. Sau khi quyết định ở trong lòng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống rồi, bây giờ Daniel mới làm gì? Mở miệng ra và cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Daniel sau khi quyết định rồi, bây giờ mới bắt đầu xin. Quý vị biết không? Khi lòng chúng ta quyết định rồi, bây giờ miệng chúng ta sẽ mở ra để chúng ta tìm cách. Tại sao nếu mà Daniel không quyết định, Daniel có dám mở miệng ra để xin không? Khi chúng ta không dám xin, không dám nói, tức là chúng ta chưa có quyết định. Chúng ta phải quyết định trước. Bước thứ hai, bây giờ chúng ta mới mở miệng ra để xin. Khi nào có lòng, chỗ nào có lòng rồi thì không có gì khó khăn hết. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì gì anh Quyên? Sau khi đã quyết định rồi, chúng ta bắt đầu mở miệng để xin. Chúng ta phải mở miệng để xin, để làm sao đó Chúa, nếu chủ tôi bắt tôi làm ngày thứ bảy, tôi phải đi nói với lại chủ.
Tôi có lập trường rõ ràng đây là lời của Chúa, tôi không thể làm ngày thứ bảy được vì đức tin. Và tôi nói một cách nhã nhặn, một cách lịch sự với chủ tôi. Còn chuyện còn lại tôi giao cho. Chúng ta phải quyết định rồi chúng ta phải mở miệng ra nói, tìm cái cách. Và sau khi mở miệng ra nói rồi có chuyện gì xảy ra? Bây giờ Chúa mới mở đường. Đức Chúa Trời, câu số 9, Đức Chúa Trời khiến cho Daniel được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu hoàng quan. Chúa thấy mình rồi. Tôi hỏi quý vị, Daniel quyết định rồi, Daniel mở miệng ra nói, đó là xong trách nhiệm của Daniel phải không? Phần còn lại là của Chúa. Và Chúa làm cho Daniel được ơn thương xót của người làm đầu hoàng quan. Chúa cảm động lòng của vị quan này để vị quan này thương xót và giúp cho Daniel. Và khi vị quan này đến nói chuyện với Daniel, bây giờ Daniel mới đưa ra phương cách của bước thứ tư. Daniel nói rằng bây giờ xin ông cho chúng tôi thử, chúng tôi chỉ ăn rau và những người kia ăn đồ ăn ngon của vua, trong 10 ngày coi thứ ai mạnh mẽ hơn ai. Nếu mà chúng tôi không mạnh hơn thì thôi được, chúng tôi đi theo. Nhưng mà nếu chúng tôi vẫn mạnh mẽ hơn, ông nhìn kết quả để ông quyết định. 10 ngày ăn rau xong, ai thắng? Daniel và những người bạn. Quý vị thấy không? Chúng ta quyết định, chúng ta mở miệng ra xin, Chúa cảm động lòng của những người liên hệ. Và cuối cùng Chúa có phương cách để mà Chúa ban ơn mở đường cho chúng ta. Trung tín là cái quan trọng. Trung tín là cái quan trọng trong đời sống. Và sau đó kết quả là gì? Thưa quý vị. Và sau khi thử 10 ngày ăn rau, tôi sẽ giảng về ăn rau, ăn chay. Sau khi họ quyết định, sau khi họ cầu xin vua cảm, Chúa cảm động lòng của vị quan, rồi họ cho một cái phương cách là 10 ngày để thử. Những người ăn rau bây giờ lại khỏe mạnh hơn. Bây giờ ông quan đồng ý. Thế là 3 năm Daniel và các người bạn chỉ ăn rau, uống nước, ăn rau. Và rồi sau 3 năm học hành, 3 năm học hành, họ được tốt nghiệp. Câu số 17, kiểu gì xảy ra? Và Đức Chúa Trời ban cho 4 người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng ở trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Daniel cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao. Đến kỳ vua định để đem họ đến, tức là đây là lúc mà đi thi, đây là lúc thi, thì người làm đầu hoàng quan giác họ trước mặt vua Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện cùng họ và trong hết thảy bọn họ không thấy ai bằng Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah. Vậy họ được đứng chầu ở trước mặt vua. Và khi vua hỏi họ những câu hỏi về sự khôn ngoan sáng suốt thì thấy họ giỏi hơn gấp mấy? Gấp 10 lần những người, những đồng bóng và thuộc sĩ ở trong cả nước của vua Nebuchadnezzar. Điều gì xảy ra quý vị? Đức Chúa Trời ban phước. Đức Chúa Trời ban ơn. Sau khi Daniel đã làm sự quyết định đứng cho Chúa, hết lòng với Chúa, trung tín với Chúa, thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta, làm theo ý Đức Chúa Trời hơn là làm theo ý người ta, thà bị lỗ ở trong ý Chúa hơn là làm theo ý của nhà vua, mà được làm quan sau này, Đức Chúa Trời ban phước. Quý vị, khi chúng ta đứng cho Chúa, không bao giờ chúng ta bị lỗi. Khi chúng ta vâng theo lời Chúa, không bao giờ chúng ta bị lỗi. Tôi bảo đảm cho quý vị điều đó. Có thể quý vị không thấy được những điều lợi ngày hôm nay, nhưng mà tôi bảo đảm cho quý vị sau này Chúa trở lại, những điều lợi đó Chúa trả chúng ta không thể nào tưởng được. Chúng ta sống không phải bằng mắt thấy, chúng ta sống không phải bởi những gì chúng ta thấy ở trước mặt chúng ta, mà chúng ta là công dân của thiên quốc. Chúng ta mong chờ ngày Chúa trở lại. Và Chúa nói ta sẽ trở lại đem phần thưởng theo với ta để thưởng cho mỗi người tùy việc họ làm. Quý vị, nếu chúng ta đứng cho Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ bị loại. Nếu chúng ta đứng cho Chúa, Chúa sẽ đứng cho chúng ta. Và tôi bảo đảm quý vị, Chúa sẽ đứng với cho chúng ta ngay ở trong thế giới này. Ngay ở trong thế giới này, Chúa cũng đứng cho chúng ta. Nếu chúng ta đứng cho Chúa, vâng theo lời của Chúa. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ làm gì? Ban thêm cho các người mọi điều ấy nữa. Trước hết chúng ta phải quyết định đứng cho Chúa, và khi chúng ta đứng cho Chúa rồi, Chúa sẽ trả lại cho chúng ta. Khi chúng ta dâng lên cho Chúa, dâng hết tất cả những gì chúng ta có cho Chúa, quý vị, Chúa không bao giờ để chúng ta bị lỗ. Dâng hiến cho Chúa, đóng góp cho Chúa, làm việc Chúa là đầu tư. Vâng theo lời Chúa là đầu tư, chứ không phải là hy sinh. Đối với tôi không phải là hy sinh. Có gì để hy sinh? Phải không? Và quý vị thấy không? Có người sẽ nói rằng, tôi đâu cần tin Chúa, tôi cũng được thành công vậy. Những người thuộc sĩ đồng bóng nó không có tin Chúa mà họ vẫn được vua chọn vào ở trong cái nhóm gọi là cái nhóm mà cai trị, cái nhóm mà làm cố vấn cho nhà vua và giúp nhà vua cai trị. Những người thuộc sĩ đồng bóng phải không? Họ đâu có tin Chúa, họ cũng được ở trong cái nhóm đó. Nhưng mà quý vị, Daniel và ba người bạn 10 lần thông minh hơn. Nếu chúng ta vâng theo lời Chúa thì cái sự thành công của chúng ta sẽ 10 lần có giá trị, có ý nghĩa hơn. Không có Chúa chúng ta sẽ thành công. Nhưng mà người tin Chúa, nhờ cậy Chúa thành công sẽ 10 lần giá trị hơn và còn nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, ở trong đời sống, nếu chúng ta trung tín với Chúa và bước đi theo Chúa, đầu tư ở trong Chúa, sống cho Chúa, hết lòng với Chúa. Thưa quý vị, năm 1873, Horatio Spafford chuẩn bị một cuộc đi nghỉ hè với gia đình mình ở tại Âu Châu. Cả gia đình chuẩn bị để bước đi, để lên tàu đi qua Âu Châu nghỉ hè. Thì ông Spafford bận công việc ngay giây phút cuối. Ông phải ở lại Hoa Kỳ để hoàn tất công việc. Vợ ông và bốn cô con gái là Tenetta, Maggie, Annie và Bessie lên con tàu SS Ville du Havre để đến Âu Châu. Hepburn phải ở lại để làm xong công việc của mình, và ông sẽ đi Âu Châu để gặp lại gia đình sau đó. Con tàu Ville du Havre trên đường đến Âu Châu, ở trong đó có vợ, có ông Hepburn và bốn cô con gái. Con tàu đi lên đến trên mặt biển đầy sương mù mấy ngày. Sương mù dày dặc. Và con tàu tông vào ở trong con tàu của Anh Quốc là Loch Earn. Khi hai con tàu đụng nhau 12 phút sau, chiếc tàu Ville du Havre bị chìm xuống nước hoàn toàn. 226 hành khách bị chết đuối. Bà Spafford được cứu với vài người khác, một số ít khác nữa, được cứu thoát. Và cuối cùng, bà đến Anh Quốc. Khi bà đến Anh Quốc, bà đánh điện tín về cho chồng mình lúc bây giờ, chỉ vỏn vẹn hai chữ, saved alone. Chỉ có một mình được cứu. Ông Spafford nhận được điều tiếng của vợ ở trong tay. Ông lập tức mua vé tàu để đi qua Anh Quốc để gặp lại vợ mình. Ông nhận được điều tiếng là ông biết được chuyện gì xảy ra, là bốn cô con gái đã bị chết ở trong chuyến đi đó. Ở trên con tàu ông đi qua Anh Quốc, ông đứng ở trên bong tàu lặng lẽ, im lặng nhìn ra đại dương với tâm hồn chịu nặng những sự đau khổ. Bốn đứa con của mình ra đi cùng một lúc. Khi con tàu trên đường đến Âu Châu, Ông yêu cầu thuyền trưởng cho ông biết khi nào thì con tàu đi ngang qua vị trí mà con tàu Wheeler Du Havre bị chìm. Khi con tàu đi ngang qua cái vị trí mà con tàu Wheeler Du Havre bị chìm, thuyền trưởng cho ông Spafford biết cái khoảng vị trí đó. Khi thuyền trưởng báo tin cho ông vị trí của tai nạn đã xảy ra, ông Spafford đứng nhìn ra nguyên qua làn nước biển, siêu qua đặt trước biển. Ngay giây phút đó ông muốn gợi lại, ông muốn gọi lại trong tâm hồn ông hình ảnh của bốn cô con gái yêu quý của ông. Và ông nghĩ rằng sẽ không bao giờ ông thấy lại nụ cười của bốn cô con gái của mình. Ông không còn nghe được chúng gọi ông ba 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 nữa. Và ông sẽ không còn có dịp để mà chúng chạy tới ngồi trên đùi của ông nữa. Mắt của ông bây giờ mờ đi bởi nước mắt. Mờ đi bởi nước mắt. Khi ông tưởng tượng lại hình ảnh của bốn cô con gái mình. Ngay trong giây phút đó cái lạnh của gió biển thổi đến. Ông đưa tay vào ở trong túi lấy ra cái bức điện tín mà vợ mình đã đánh qua cho mình. Save alone. Ông lấy ra bức điện tín đó, ông lật lại trang sau. Ông bắt đầu viết xuống những chữ. Khi sông của bình tĩnh tràn lai láng trong tâm hồn, hoặc lúc đớn đau như ba đào sôi, dầu số kiếp thế nào, Chúa hằng nhủ nói đêm ngày, an bình thay, tâm linh ơi, bình an thay. Chúng ta cùng hát thánh ca bài 165 mới. An ninh thay, bình an thay. Khi sông của bình tĩnh tràn lai láng trong tâm hồn, hoặc lúc đớn đau như kinh tâm ba đào sôi.
Thank you.
Xin Chúa nắm tay chúng con để dẫn chúng con bước đi. Dẫu khi chúng con ở trong những hoàn cảnh khó khăn, dẫu khi chúng con mất đi tất cả mọi sự, xin Chúa giúp cho chúng con trung tín với Ngài. Và Chúa hứa rằng mở trừ thiên của sự sống đời đời, Chúa sẽ ban cho những ai trung tín cho đến chết. Lạy Chúa, ban ơn cho mọi người lắng nghe lời Chúa hôm nay. Xin Chúa cảm động lòng của họ để làm sự quyết định sống bằng lời của Chúa, bước đi bằng lời của Chúa, thờ phượng Chúa bằng lời của Chúa. Và làm tất cả mọi sự bởi lời của Ngài trong đời sống này. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Bình hạnh phúc xin kính chào tạm biệt nơi đây. Xin quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình vừa phát thanh hay phát hình trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Nguyện cầu Chúa toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Xin kính chào tạm biệt.